Vài ngày trước đợt hóa trị, bác sĩ Nichols đến gặp tôi. Bác sĩ muốn trò chuyện với tôi một số điều về quy trình điều trị cũng như về diễn biến bệnh của tôi. Ông muốn tôi hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của đợt điều trị lần này. Những vấn đề liên quan đến căn bệnh ung thư luôn khiến tôi phải tập trung chờ đợi và suy nghĩ. Đã nhiều lần tôi nói với bác sĩ và Lee Trice rằng bệnh nhân cần được biết những gì sắp xảy đến với họ. Sau 3 đợt hóa trị, tôi cảm thấy thân quen và gắn kết với những bệnh nhân cùng hoàn cảnh với mình. Đôi khi tôi không đủ sức để trò chuyện cùng họ. Nhưng một lần vào buổi trưa, Lee Trice đề nghị tôi đến gặp và trò chuyện với một cậu bé mắc bệnh ung thư đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hóa trị. Cậu bé rất sợ và thiếu niềm tin, cũng giống như tôi trước đây. Tôi đến gặp và nói với cậu rằng: "Chú đã từng bị bệnh rất nặng, nhưng giờ thì chú đã khỏe hơn rất nhiều." Nói xong, tôi đưa cho cậu bé xem bằng lái xe của tôi. Vào giữa đợt hóa trị, bằng lái của tôi hết hạn sử dụng. Tôi phải hoãn việc thi lấy lại bằng lái cho tới lúc tôi đủ khỏe và mọc lại tóc. Tuy nhiên, tôi không muốn chờ đợi, và thế là tôi quyết định sẽ đi thi lại ngay. Tôi tự mình đến sở giao thông. Tấm ảnh chụp tôi lúc đó với tình trạng đầu trọc lóc, da dẻ xanh xao tiều tụy đến đáng thương. Lông mày và lông mi cũng không còn một sợi nào. Tuy nhiên, tôi vẫn cười rất tươi. "Chú chụp bức ảnh đó để sau này khi bình phục, chú sẽ không bao giờ quên mình đã từng bị bệnh như thế nào. Và chú muốn cháu hãy đấu tranh chống lại căn bệnh giống như chú." Sau đó, Lee Trice đề nghị tôi đến gặp và nói chuyện với nhiều bệnh nhân khác nhằm giúp họ có thêm nghị lực và niềm tin vào điều trị. Lee Trice mong muốn họ biết rằng có một vận động viên quốc gia cũng đang từng ngày đấu tranh chống lại căn bệnh hiểm nghèo cùng với họ. Một lần trò chuyện khác, Lee Trice vui vẻ nói rằng tôi vẫn còn đặt ra cho cô quá nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, bản chất của những câu hỏi này đã thay đổi. Ban đầu, những câu hỏi của tôi chỉ nhằm phán xét và chống lại chính bản thân mình cùng những vấn đề thuộc về cá nhân tôi. Nhưng giờ đây, những câu hỏi của tôi đã biết hướng đến mọi người xung quanh. Tôi giật mình khi biết rằng có khoảng 8 triệu người Mỹ đang sống cùng căn bệnh ung thư. Vậy sao tôi lại có thể chỉ xem mình là trường hợp duy nhất và tự hành hạ bản thân mình về điều đó? Có lần khi tôi hỏi Lee Trice, "Cô có biết có bao nhiêu người bị ung thư không?" Cô ấy không trả lời mà chỉ nhìn tôi mỉm cười. "Lance, cậu đã thay đổi rồi. Cậu đã biết dẹp bỏ cái tôi của mình và nghĩ đến mọi người." Bác sĩ vẫn cho rằng tôi có nhiều cơ hội trở lại cuộc sống trước đây. Ông nói khi sức khỏe của tôi ngày một khá hơn, tôi sẽ cảm thấy một sự thôi thúc. Phải làm một điều gì đó vì mọi người, những người đang từng ngày trải qua giai đoạn hóa trị khắc nghiệt như tôi đã từng. Bệnh ung thư ban đầu xảy đến với tôi như một biến cố không mong muốn. Nhưng về sau, tôi thật sự cảm thấy có trách nhiệm với những gì mình đã trải qua. Bác sĩ Nichols đã gặp rất nhiều bệnh nhân ung thư sau khi khỏi bệnh và trở thành những nhà hoạt động xã hội, kêu gọi mọi người hỗ trợ các bệnh nhân ung thư khác. Và ông hy vọng tôi sẽ bước vào hàng ngũ những con người giàu nhiệt huyết và chân hậu đó. Bản thân tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ rằng việc tôi mắc bệnh chính là một bước ngoặt trong cuộc đời để tôi có thể thực hiện một điều gì đó lớn lao hơn. Tôi ấp ủ dự định sẽ thành lập một tổ chức từ thiện và sẽ tham vấn ý kiến của bác sĩ Nichols về hoạt động của tổ chức. Tôi vẫn chưa xác định rõ ràng mục tiêu của tổ chức là gì. Tất cả những gì lúc này tôi biết là tôi dự cảm mình có sứ mệnh phải quan tâm đến mọi người trong khả năng của mình. Và tôi đang đón nhận sứ mệnh đó với lòng nhiệt huyết cùng quyết tâm cao độ. Tôi tìm thấy một lý tưởng mới cho đời mình. Và lần này lý tưởng đó không liên quan gì tới chiếc xe đạp hay những thành tích mà tôi đã đạt được. Tôi nhận thấy mình không phải sinh ra để trở thành một cua đơ chuyên nghiệp, mà có lẽ tôi thích hợp với vai trò là một bệnh nhân đã sống sót qua giai đoạn hóa trị khắc nghiệt để chống lại căn bệnh ung thư tinh hoàn hơn. Giờ đây tôi cảm nhận một sự gắn kết thân thuộc gần gũi với những con người đang từng ngày đau đớn đối mặt với căn bệnh ung thư và luôn tự dằn vặt bản thân với câu hỏi: mình sắp chết sao? Khi tôi tìm gặp Steve Wolf và chia sẻ tâm tư của mình, ông nói: "Tôi nghĩ số phận đã sắp đặt để cậu trải qua căn bệnh này, bởi vì cậu có nghị lực và niềm tin để chống lại nó. và bởi vì cậu thích hợp với vai trò là một sứ giả hơn là một cua rơ chuyên nghiệp như trước kia. Kết thúc đợt quá trị thứ 3, tôi gọi cho Bill Stapleton và đề nghị: anh giúp tôi tìm hiểu cách thành lập tổ chức từ thiện nha. Bill Bratt và John Corriott, người bạn thân đồng thời cũng là một cua rơ nghiệp dư, đến gặp tôi ngay vào buổi chiều hôm đó để cùng bàn mọi việc. Chúng tôi không rõ lắm về cách thành lập tổ chức có quy mô cũng như phương pháp vận động quyên góp tiền từ thiện. Nhưng kết thúc buổi trò chuyện, cả bốn chúng tôi đều thống nhất với ý tưởng phát động một cuộc đua xe đạp để gây quỹ tại Austin với tên gọi Chặng đua Hoa Hồng. Tôi nói tôi cần một người giúp tôi lên kế hoạch cụ thể cho cuộc đua này, và ngay lập tức Corriott tình nguyện đảm nhận công việc đó. Corriott là nhân viên pha chế rượu tại một câu lạc bộ nơi mà trước đây tôi vẫn thường ghé đến những lúc rảnh rỗi. Anh nói lịch làm việc của anh khá linh hoạt, vì vậy anh sẽ có nhiều thời gian cho ý tưởng của nhóm. Vậy là sự sắp xếp công việc của chúng tôi phần nào ổn thỏa. Tuy vậy, tôi vẫn chưa xác định được rõ ràng mục đích thành lập của tổ chức này. Có thể mọi người sẽ chú ý đến những việc tôi làm chỉ vì tôi là người nổi tiếng, nhưng tôi mong muốn tổ chức sau khi thành lập sẽ có ý nghĩa và giá trị riêng của nó. Tôi không muốn mọi người chỉ xem đó là phương thức giúp tôi tiếp thị bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật trung tâm để thu hút mọi người, và tôi cũng không dám chắc bệnh tình của mình rồi sẽ ra sao. Tôi chỉ muốn nói với mọi người có cùng hoàn cảnh như mình rằng hãy chiến đấu đến cùng. Chỉ như vậy mà thôi. Khi trình bày ý tưởng với bác sĩ Nichols, tôi bắt đầu có định hướng cho tổ chức của mình. Tôi đã mắc nợ bác sĩ Einhorn và Nichols quá nhiều vì sự quan tâm ân cần của họ. Vì vậy tôi muốn làm một điều gì đó để đáp lại lòng tốt của họ. Tôi bắt đầu hình dung đến việc mình cần làm và cách thức giúp tôi đạt được những điều đó. Tôi suy nghĩ về phương hướng hoạt động của tổ chức. Cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và phức tạp. Suốt thời gian đó tôi rất vui vì quen được nhiều bạn mới, những người ít nhiều đã cùng tôi đấu tranh và chia sẻ những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Họ là những bệnh nhân, bác sĩ, y tá, những nhân viên trong bệnh viện. Càng ngày tôi càng cảm thấy thân thuộc và gắn bó với những người bạn đó, và tôi hy vọng tổ chức của mình sẽ giúp tôi thắt chặt hơn nữa mối thân tình này. Tôi muốn thông qua tổ chức của mình, mọi người sẽ hiểu rõ những vấn đề mà tôi đã trải qua trong suốt những tháng vừa qua: sợ hãi, bất lực. Nhưng điều quan trọng nhất là trong suốt cuộc hành trình, người bệnh luôn được nhận những tình cảm chân thành từ những người xung quanh, đặc biệt là những người bạn. Họ giúp ta lấy lại niềm tin để đối mặt với sự sợ hãi và sống cùng căn bệnh nan y. Họ còn giúp chúng ta nhận ra một điều: ung thư không phải là án tử hình. Đó chỉ là một lối trẻ trong cuộc đời bạn. Nó hướng bạn đến một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương và nghĩa tình. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.